Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì tối nay chúng ta có một cái buổi học Phật pháp. Thì mỗi lần thì cũng không biết là mình tham vấn hay là giảng, cho nên nhiều khi đề ra thì cũng phải giảng, cũng không biết làm sao. Nhưng bây giờ lên thì thấy là cũng có câu hỏi rồi, thì thôi mình cứ tham vấn đi ha. Quý Phật tử có những cái thắc mắc, là cái thứ nhất là thưa thầy, những người có hình xăm trên người có đi xuất gia được không? Chắc quý vị Phật tử này chắc ngày xưa cũng từng xăm. Cho nên rồi nhiều khi quý Phật tử hỏi giùm người khác đúng không? Nhưng mà bây giờ đi xuất gia rồi á thì sao? Thì không biết là quý vị xăm trên tay hay xăm trên mặt thì cũng không có biết. Nhưng mà có một khi mà Tề Mãn dự khóa tu ở Chân Tâm đó, ở đó Tề Mãn tổ chức khóa tu ở đó, thì có một sư cô đó, thì ngày xưa thì xăm cái chân mày đó. Thì thật ra xăm chân mày thì cái cũng không có gì gọi là xấu cả, giống như nhiều khi chân mày của mình nó bị thưa đó, mà cái mặt mà không có chân mày thì nhìn thấy nó cũng kỳ. Cho nên cái vấn đề này xăm hợp lý, không phải xăm không hợp, xăm rất là hợp lý thôi. Vậy mà cũng nghe mấy vị Phật tử nói, trời, cái sư cô đi tu mà cổ đi xăm chân mày thì sao nói vậy được. Nhiều khi trước khi đi tu thì người ta đã xăm rồi đúng không, đã xăm rồi, nhưng mà bây giờ mà khi cạo tóc rồi đó thì sao mà phá được, sao phá được cái đó.
Thầy cọ bây giờ cọ thì cô nợ cọ nhờ con đứa phạt cho cọ muộn, là cả sư cô mà đã xong rồi á, muộn thầy đi bữa đó là tội cọ ở bên Cali á, cọ đưa cho con một tập vậy này nhờ đưa thầy cạc cho mọi người đó. Thành thật đó, bây giờ ở đây tôi muộn nói mấy gì ai muộn xóa đi á, thì tôi đưa tới cho. Đặt sư cô nhiều lắm phải ở chùa
này. Chắc cô này cũng có cái cộng tác gì làm ăn với người ta nha. Cho nên là bây giờ nói là đi tu thì có cái hình xăm đi xuất gia được không? Thật ra thì thưa quý vị là mình đi tu đó là vì sao chúng ta đi tu, đó là cái vấn đề chính yếu, chứ không có phải là cái chính yếu là cái hình thức bên ngoài. Đạo Phật của mình á, thì đi sâu vào trong cái nội tâm, chứ không có hạn cuộc. Có nhiều người á, là họ xăm nguyên cái con rồng trên người họ đi tu làm sao? Đúng là như ông Lỗ Chí Thâm đó. Ông xăm đủ thứ hết trơn mà cũng đi tu. Nhưng mà cuộc đời ông Lỗ Chí Thâm sau khi đánh trận xong cũng trở về chùa ông tu. Ông tu rồi cuối cùng á, là ông nghe tiếng thủy triều ông ngộ đó. Ông ngồi bên bờ biển, cái chùa bên bờ biển, ông nghe tiếng thủy triều cái ông ngộ, cho nên như vậy là ông cũng tu được. Thì như vậy đó, là bởi vì nói dính là cái xấu của ông Lỗ Chí Thâm đó là thật ra đó là ông chỉ uống rượu ăn thịt thôi. Nhưng mà nếu mà nói uống rượu ăn thịt đó mà không thành Phật đó, thì cái chuyện đó đó là nó cũng không có cố định lắm. Bởi vì ngày xưa Đức Phật ngài vẫn ăn thịt, bởi vì những cái chỗ họ như thế. Nhưng mà quan trọng là cái tâm của mình có giác ngộ được hay không. Cái tâm của mình mà giác ngộ được đó thì là gọi là giải thoát. Trên bên Nhật đó, là có cái câu chuyện đó, là hai huynh đệ một người đó, sư đệ đó là giữ giới nghiêm nghiêm cẩn lắm, oai nghi chỉnh tề lắm. Còn sư huynh đó thì cứ lè nhè, uống rượu, nhiều khi ăn thịt nữa. Cho nên là vị sư đệ chịu đựng không nổi với cái ông sư huynh này. Có ai đâu mà người tu mà lại là uống rượu, ăn thịt vậy, mà cứ phàn nàn hoài. Bữa đó nói là, bữa đó đi ngang ngang cái phòng của sư huynh đó là thấy là nổi sùng lên rồi. Cái người sư huynh đó mới tức mới chọc, mới nói người mà không biết uống rượu không phải người. Sẵn cái tức ở trong lòng mấy ông đã thấy chuyện đó là trướng rồi. Bây giờ nghe nói vậy nó nổi lên rồi. À, huynh nói sao, tôi không phải con người, là tôi là con gì? Cho lúc đó ông nghĩ là ông là con gì vậy đó. Thì vị sư huynh nói cười, không phải người là một ông Phật, mới giật mình. Cho nên đó là mình cũng không thấy, giống như là Tế Điên Hòa Thượng là cũng uống rượu, cũng ăn thịt, nhưng mà ngài sống bằng với cái tâm Phật. Cho nên vì vậy đó là ngài viễn ly được. Cho nên mình mới thấy là cái chỗ đó mình khó mà lường được lắm. Cho nên ở một cái hình thức bên ngoài, mình không có nói là cái người này là tốt hay người kia là xấu, mà do tâm của họ. Mà đạo Phật là chú trọng là ở nơi cái nội tâm. Nếu mà cái nội tâm người đó tốt, mà cái sự phát tâm mà đúng chánh pháp đó, người này gọi là người tu được. Chứ không phải cái người mà đẹp trai lành lặn hay là đẹp gái lành lặn mới vô chùa mới tu được đâu. Còn những người mà không có được đẹp như vậy đó là không có vô chùa tu được. Mà quan trọng người đó đến đạo á, là có cái tâm hay là không. Nếu thực sự người đó đến đạo có cái tâm rồi đó, người đó gọi là cái người tu được. Cho nên là đạo Phật là lấy tâm làm gốc. Cho nên là quý vị mà có lỡ mà có xăm gì đó hay là có sửa gì chút đỉnh cũng không sao. Từ trong cái cuộc sống là mình cũng có thể mình làm đẹp cho cái cuộc sống nó tươi, mà cũng không có lỗi gì hết trơn á. Chứ không có phải là cái đó là những cái xấu, mà đó là những cái đẹp của ngoài thế gian. Nhưng mà quý vị muốn đẹp hơn nữa là quý vị làm đẹp cái nội tâm hơn nữa. Cho nên điều này là điều tán thán chứ. Giống như quý cô đó là hay làm đẹp, nhưng mà bây giờ mà đi tu rồi đó thì nghĩ là biết chắc là đi tu là chắc chắn là không có đẹp bằng ngoài thế gian rồi. Tại vì cạo đầu rồi là chắc là không đẹp rồi đó. Người ta nói là cái răng cái tóc là gốc con người, mà cạo luôn rồi cho nên đó là họ không có được đẹp nữa, đúng không ạ? Người nam cạo đầu đó thì nói thẳng ra thì cũng dễ coi, tại vì cái đó là cái nó trở thành cái kiểu mốt, cho nên là. Nhưng mà còn cái người nữ mà cạo đầu đó là ít khi mà thấy người nữ cạo đầu lắm, bởi vì nó mất đi cái sắc diện. Nhưng mà họ phát được cái tâm mà họ vô chùa để mà họ tu đó, hay họ xuất gia tu đạo gì đó, thì cái chuyện đó là họ muốn làm đẹp cái tâm hồn nữa. Điều này là tán thán thôi, chứ không có cái gì mà xấu cả. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ này, cái câu hỏi là cái người có hình xăm xuất gia được hay không, thì bây giờ nói cái điều thẳng tóm kết lại là xuất gia là không có cái kẹt ở cái hình thức xăm hay là không xăm gì hết, bởi vì nó không có phải là cái chỗ chính yếu. Cho nên quý vị mà có muốn đi tu đó thì cũng không có gì ngại hết. Nếu ngại cứ qua Bảo Trơn đi.
Bảo Trơn nhận hết.
Rồi cái câu hỏi thứ hai, đạo Phật của mình là tích cực nhập thế hay là tiêu cực xuất thế? Thí dụ như đối diện với người ác, điều ác mình phải làm gì? Thì đạo Phật của chúng ta là tích cực nhập thế hay là tiêu cực xuất thế? Cái câu hỏi này đó là có một cái giống như có lần Tề Mãn đọc một trên một cái trang web đó, là ở bên Thiên Chúa Giáo đó, họ nói như thế này. Họ nói đó là đạo Thiên Chúa đó là đạo nhập thế. Cho nên đó là nhà thờ là thường thường là ở trong làng, nghĩa là dân làng ở đâu thì nhà thờ ở đó. Còn đạo Phật á là đạo xuất thế. Cho nên vì vậy là phải tránh xa mọi người đi. Mà xuất thế như vậy trở thành tiêu cực. Còn đạo Thiên Chúa gọi là cái đạo nhập thế, cùng lại là tích cực. Họ nói đạo Phật là đạo tiêu cực, họ đưa lên vậy đó, thì họ có những cái phản ảnh như vậy. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là đạo Phật của mình đó là xuất thế là tích cực hay là tiêu cực. Bây giờ quý vị thấy mình xuất thế đó là mình có tích cực không? Coi chừng mình xuất thế có khi là tích cực, có khi cũng là tiêu cực. Đó là cái vấn đề mình nhìn phải cho nó đúng. Bởi vì nếu mà xuất thế mà như bên tiểu thừa đó vẫn gọi là tiêu cực, chứ chẳng phải tích cực. Bởi vì bên tiểu thừa đó là các ngài giác ngộ nhập niết bàn, chứ không phải là giác ngộ để rồi phổ độ chúng sanh. Đó là khác nhau. Còn về tinh thần đại thừa đó là khi mà giác ngộ rồi, rồi ngài mới mang cái sự giác ngộ đến cho chúng sanh, như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là khi mà bỏ thành Ca Tỳ La Vệ đó mà đi tu một mình, người ta nói là Đức Thích Ca là tiêu cực. Rồi sau khi giác ngộ rồi đó, ngài đi giáo hóa chúng sanh, người ta nói Đức Phật Thích Ca là tích cực. Đúng không ạ? Nói vậy đúng chưa? Đúng chưa ạ? Đúng không ạ? Tại vì cái lúc đó ngài tự tu mà. Nhưng mà chưa đúng. Chưa đúng là chưa đúng làm sao? Khi mà Đức Phật á, là ngài bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, ngài đi tu đó, vì cái gì ngài đi tu? Đây là phải nói về cái sâu thẳm ở trong cái nội tâm. Ngài vì chúng sanh ngài đi tu đúng không ạ? Ngài vì chúng sanh ngài đi tu. Ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết, ngài thương tưởng chúng sanh chịu cái khổ đó, ngài mới đi tu. Chứ không phải là ngài thấy sanh già bệnh chết ngài quỉnh quá cho nên ngài đi tu để ngài khỏi sanh già bệnh chết đâu. Ngài thương chúng sanh, ngài ra ngài thấy cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cho nên ngài thấy ngài thương chúng sanh quá, ngài rơi nước mắt. Bởi vì trong sử đó, họ nói là khi mà thấy cái cảnh đó rồi Thái tử Tức Đạt Đa quay lại hỏi Sa Nạc, này Sa Nạc, cái người kia già rồi, mai mốt ta có già không? Cái Sa Nạc mới nói mai mốt là ngài cũng già như vậy, cho nên ngài sợ quá, về nhà ăn không được, ngủ không được. Cái đó là họ nói không có đúng đâu. Họ nói không có đúng. Tức là ngài muốn khi mà hỏi Sa Nạc cái câu đó với cái ý là của ngài là khác. Cái này Sa Nạc, người đó già đó, ta có già không? Sa Nạc nói là thương ngài, ngài cũng già giống như vậy. Ngài mới thấy được là tất cả chúng sanh đều phải chịu cái khổ như thế. Chứ không phải là ngài nghe vậy ngài sợ hơn, ngài sợ ngài về ngài trốn thành hy tu. Thì vậy nếu mà cái tâm đó trở thành cái tâm tiêu cực. Còn ngài thấy thương tưởng tất cả chúng sanh, từ lúc mà ngài phát tâm ngài đã vị thương tưởng chúng sanh rồi. Cho nên chính vì vậy đó là cái hành trình ngài tu hành là tu là vì chúng sanh. Cái này gọi là tích cực chứ đâu phải là tiêu cực đâu, đúng không ạ? Là tích cực. Cho nên vì vậy đó là từ cái tâm đó đó là ngài mới làm được cái chuyện rất là phi thường. Thì như vậy là ở cái góc độ mình trở lại cái vấn đề tu tập của chúng ta cũng vậy. Quý vị đó là muốn vững tâm trên cái con đường đạo, mình muốn làm một cái chuyện gì đó nó phi thường hơn, mình phải chuẩn bị cái tâm của mình trước. Quý vị đi chùa tu để làm gì? Đó là cái điều rất là quan trọng. Quý vị mở đạo tràng để làm gì? Quý vị đó là tạo chùa để làm gì? Cái điều này rất là quan trọng, nó đánh động và nó cả một cái chặng đường sau này. Cho nên người ta nói là cuộc đời như cánh đồng phủ đầy tiết mới đó, mỗi bước chân ta lộ con đường ta đi, cái chân mình nó hướng về cái hướng nào là cái con đường mình đi hướng đó, đúng không ạ? Mình hướng đông thì mình đi đông, mình hướng tây thì mình qua tây. Cho nên vì vậy đó là đặt lại cái vấn đề cái hành trình tu hành của mình đó. Nhiều khi quý vị á là đi chùa, chúng ta thường đi chùa theo một cái thói quen thôi, thấy nó vui vui rồi đi chơi, đúng không ạ? Hay là mình đến mình sinh hoạt chơi thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị đặt cái vấn đề mình đi đến chùa mình tu hành, mình phải vì sao mình đến chùa mình tu hành, quý vị hoạch định ra. Nếu mà vì độ cha, độ mẹ, độ bà, con thân thuộc, để phổ độ chúng sanh, gieo cái nhân để mà tu hành đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, phổ độ chúng sanh vô lượng, nó phát cái tâm lớn như vậy, gọi là phát bồ đề tâm. Cho nên là quý vị phải phát được cái bồ đề tâm này đó, thì như vậy tâm của mình nó mới lớn. Mà cái phát bồ đề tâm giác ngộ để phổ độ chúng sanh đó, đây gọi là tích cực. Mà đúng như vậy mới gọi là đạo Phật. Còn nếu không phải như vậy là không phải là đạo Phật. Cho nên là trong những cái bản kinh đại thừa đó là Đức Phật chê những vị A-la-hán, mặc dù các ngài chứng quả vị A-la-hán nhưng mà Đức Phật chê bởi vì gọi là đoạn chủng tánh Phật, hay là gọi là đức mạng mạch, không có người gọi là tiếp nối đó, không người tiếp nối. Mà bên đại thừa chư vị Bồ Tát á, là được khen ngợi, Đức Phật khen ngợi, đó là tiếp nối, gọi là truyền đăng tục diệm. Đó là cái chỗ mà quý vị hay nghe nói như vậy đó. Thì như vậy đó là đạo Phật là đạo rất là tích cực. Mà đạo Phật là bây giờ nói qua đến cái vấn đề nhập thế hay là xuất thế. Quý vị nghĩ đạo Phật là nhập thế hay là xuất thế à? Quý vị cứ nói tự nhiên, cứ nói theo lòng của mình đi. Quý vị nghĩ là đạo Phật là nhập thế hay là đạo Phật là xuất thế? Đạo Phật là đạo xuất thế, nhưng mà vẫn là nhập thế. Cho mới nói là Phật Pháp không ly thế gian Pháp, mà thế gian Pháp không phải là Phật Pháp. Cái điều này quý vị phải nhớ kỹ, đúng không ạ? Phật Pháp không ly thế gian Pháp thì như vậy là Phật Pháp là nhập thế, mà Phật Pháp không phải là Pháp của thế gian, gọi là xuất thế. Cho nên mình nói là đạo Phật là xuất thế hay đạo Phật là nhập thế là cũng không đúng nữa. Bởi vì là bởi vậy cho nên mới nói là cái chỗ này mới là cái chỗ sâu thẳm của cái đạo Phật, chứ không phải đạo Phật của chúng ta không có đứng một cái phương diện, mà là bao trùm hết, gọi là sum la vạn tượng con người. Cho nên nó là đạo Phật là đạo của nhân loại, chứ không phải là đạo Phật là khác với đạo Thiên Chúa hay là đạo của Bà La Môn hay là Hồi giáo vân vân, mà đạo Phật là đạo tất cả. Cho nên nó là bao trùm như thế. Cho nên quý vị thấy đó là mình nói là nói đứng về cái vấn đề mà nhập thế là như thế này. Quý vị thấy là cái suốt cuộc đời của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật á, là có ngoài thế gian này không ạ? Cái bài pháp Tứ Diệu Đế của Đức Phật đó là cái bài pháp đó là từ đâu à? Từ cuộc sống con người và cái sự mà của cái kiếp sống nhân sinh. 12 nhân duyên là cũng của nhân sinh của con người, mà Đức Phật nói để cho mình giác ngộ từ đó để cho mình bước ra. Mình giác ngộ được thôi. Mà bởi vì á, là tất cả pháp thế gian nó chỉ là cái ảo tưởng. Cho nên thí dụ như bây giờ là quý vị á, là nói cái thân này á, là cái thân nó là cái hư giả, đúng không ạ? À? Yeah. Quý vị giác ngộ rồi, quý vị có bỏ cái thân này không ạ? À? Yeah, bỏ chi uổng vậy? Bởi vì cái thân này nó đâu có làm gì phiền mình đâu. Sở dĩ mà cái thân này làm mình phiền á, lúc mình mê mình mới bị nó sai xử mình thôi. Còn mình giác rồi, nó đâu có, thì biết là giác là không mê rồi đó. Nghĩa là khi mà mình giác ngộ là nó không có sai xử mình nữa. Ví dụ như ngày xưa á, là mình bị là chạy theo cái cuộc sống, chạy đủ thứ. Bây giờ cũng cái thân này mà mình không chạy đi, đúng không ạ? Thì như vậy có phải là vừa nhập thế mà đã xuất thế rồi không? Cho nên là trong nhà thiền hay có câu là như nhau. Như nhau là sao? À đó. Mũi cũng mắt cũng y chang mà, không khác gì hết. Nhưng mà tâm phàm tâm thánh khác nhau nghìn chục. Cũng như vậy đó mà siêu xuất. Nhưng mà khác là khác làm sao à? Khác làm sao? Cái người giác á thì không mê, người mê thì không giác. Nói vậy dễ không? Đúng không? Nó giống như què vậy đó. Nhưng mà thật ra mình thấy đạo Phật mình cứ nói qua nói lại, mình thấy giống như bởi vì là nó không thể nào ly được. Không thể nào ly được. Tại vì nếu mà tách cái thế gian này ra đó là không có Phật Pháp. Bây giờ là tất cả giáo lý của Đức Phật đó là nói về thế gian này không à. Bây giờ tách thế gian này ra, quý vị nghĩ còn Phật Pháp không à? Không có Phật Pháp, đúng không à? Tại sao Phật Pháp không có trên cõi trời? Chư thiên xuống đây lấy kinh điển lên trên nó dễ mà, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà tại sao trên nó không có? Vì sao? Vì trên cõi trời, hay là những cái cõi mà trời, những là trời trường thọ đó, cái cảnh mà sanh già bệnh chết không thấy. Rồi những chuyện vô thường trước mắt không có. Mà pháp của Phật là pháp vô thường, duyên sinh rồi trên đó cũng không có. Cho nên đó là muốn đưa lên chảnh có thành giấy mực thôi, giấy dụng thôi, chứ đâu có được đâu. Mà chỉ có thế gian này, bởi vì là không có tách rời thế gian. Cho nên nhiều khi quý vị nghĩ là đi tu là phải vô chùa, cái chuyện này thì cũng không, cũng chưa hẳn lắm. Nhiều người ở nhà họ tu vẫn giỏi, nhiều người ở trong chùa tu không giỏi gì hết, kể cả tăng ni nhiều khi không bằng cư sĩ, họ tu không giỏi, nhưng mà nhiều khi cư sĩ ở nhà tu hành giỏi. Thì mới thấy là đạo, tức là đạo tâm. Trên tâm mình là có đạo hay không, chứ không phải là cái hình thức. Nhưng mà còn đi tu, bởi vì đi tu là có cái duyên, thuận duyên, trợ duyên, có thầy, có bạn, có đại chúng để mà trợ lực tu hành. Chứ khi mà mình vô chùa đó là mình bớt đi cái gia duyên, gọi là gia duyên ràng buộc. Cho nên nó là mình không có chuyên tâm mà nó tu hành thôi. Chứ còn á, nói mà đạo tâm đó thì ở nhà tu cũng được, nhưng mà cái này cũng coi chừng nữa. Nhiều khi vô chùa nó có sự ràng buộc của cái chùa, nó thuận cái này nhưng nó lại có cái nghịch của cái kia, nó là như vậy. Nhưng mà quan trọng mình ý thức được, mình mượn cái duyên đó để mình làm cái chuyện nó phi thường hơn, thì cái chuyện đó mới là cái quan trọng thôi. Cho nên mới trở lại cái vấn đề đó là đạo Phật đó, là tích cực. Đạo Phật là xuất thế, mà cũng là đạo Phật là nhập thế. Nó rõ ràng là như vậy. Bởi vì mình không có tách ra được. Ví dụ như bây giờ là khi mà quý vị mà giác ngộ rồi, quý vị mượn cái thân này, quý vị làm biết bao nhiêu là Phật sự, độ biết bao nhiêu là chúng sanh. Một cuộc đời của Đức Thích Ca 80 năm thôi, Ngài độ chúng sanh vô lượng, đúng không? Mà Ngài không phải là một đời, đời đời ra đời Ngài mượn thân Ngài độ chúng sanh thôi, mà đâu có cái gì làm phiền đâu. Như vậy đó là Ngài vẫn ăn uống, vẫn sống, vẫn đời sống Ngài vẫn bình thường như bao nhiêu người khác, mà Ngài không khổ. Chúng ta thì chúng ta khổ. Cho nên vì vậy đó là, rồi nói là đạo Phật của mình á, là nhiều khi là phải đi lên núi cất chùa, hay là ở phải cất chỗ hẻo lánh rồi, cũng đâu có hẳn đâu. Như Phổ Quang này cũng nằm trên thành thị chứ, đâu có phải là nói chuyện mà trên núi đâu. Nhưng mà mỗi cái chỗ có cái khuynh hướng khác nhau. Vậy đó. Ví dụ như là mình trên núi mình tạo một cái cảnh, giống như trên Bảo Trơn đó là Tài Phản tạo cái cảnh đó là chuyên tu ở trên đó. Thì tại vì nếu ở thành thị không thể nào mà có cái chỗ giống vậy được, cho nên phải có cái chỗ riêng. Thì những ai mà ham tu, ví dụ như quý Phật tử mà ở đây nè, cái tự nhiên tu hành, cái tự nhiên có người nào phát tâm, cái mình kiếm chỗ nào nó yên tĩnh, nó thích á, lên tu thì cũng có chỗ tu. Thì như vậy là nó hỗ tương với nhau, chứ không nói là cái chùa trên núi là đúng, cái chùa dưới núi là sai, nó không có chỗ đó. Nhưng mà cái chỗ đúng sai là do cái khuynh hướng của mình đi đúng hay không. Cái khuynh hướng của mình nó đi đúng, cái tâm nguyện của mình đi đúng rồi, mình làm việc đúng chánh pháp rồi, ở chỗ nào thì nó cũng vậy thôi. Chứ không có cố định là chùa là phải ở trên núi hay ở dưới núi gì hết. Đó là tùy theo cái duyên như vậy. Nha. Rồi. Rồi đến cái câu hỏi thứ ba. Tôi tin luân hồi của Phật giáo, nhưng không biết con người của kiếp này với kiếp sau là một hay hai. Vì sao, xin thầy giảng cho. A Di Đà Phật. Thì như vậy đó là tin theo cái thuyết luân hồi của Phật giáo, nhưng mà không biết là cái con người của cái kiếp này và kiếp sau đó là giống nhau, là một hay là hai. Quý vị nghĩ là hay là một hay là hai à? À, câu này chắc là cổ thuộc bài liền đó. Ê, quý vị nghĩ là một hay hai? Quý vị học Phật pháp thì nhớ một cái đoạn của vua A Lan Đà mà hỏi Na Tiên Tỳ Kheo. Thì vua A Lan Đà đó, ngài có hỏi về cái vấn đề này. Cho nên quý vị nhớ kỹ cái khoảng này, để rồi khi mà mình có ai hỏi cũng như là cái niềm tin của mình. Người ta có nói đó là khi mà bỏ cái thân tướng này thì đến cái đời sau đó là cái thân tướng có giống hay là không giống. Quý vị nghĩ có giống hay không à? Thực ra đó là nó giống, nhưng mà nó giống ở một cái góc độ nào đó, chứ không có phải là nó giống hoàn toàn. Có khi nó giống hoàn toàn, có khi nó giống không hoàn toàn. Tại sao là có khi giống hoàn toàn, có khi nó giống không hoàn toàn? Giống hoàn toàn đó là cái đời này quý vị tạo một cái nghiệp nó tương ưng cho một cái đời sau. Giống như là cái đời trước quý vị tạo một cái nghiệp, quý vị ra cái con người này, rồi đời này quý vị tạo một cái nghiệp cũng giống như cái đời trước, giống y chang vậy đó. Cái đời sau mới hiện lên cái hình của cái người sau là cũng y chang như quý vị vậy đó. Còn mà thí dụ như đời trước quý vị build thành cái con người như vậy, nhưng mà đời này quý vị lại làm phước nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Nếu mà giống hơn, ví dụ như đời này mình xấu, đời sau mình xấu là thấy thua rồi, đúng không? Nhiều khi đời này mình xấu nhưng mà đời sau mình đẹp hơn, là bởi vì là mình làm nhiều cái chuyện tốt hơn, mình tu giỏi hơn cho nên mình thấy đẹp hơn chứ, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà nói là nếu giống cái con người đời sau như vậy á, là quý vị á là thôi đó là mình tu làm chi, đúng không? Cho nên nếu giống á thì như vậy thì nó cũng hơi thiệt thòi cho mình. Cho nên vì vậy đó là vua A Lan Đà mới hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó, là y chang như cái câu hỏi này, là cái con người đời này và cái con người đời sau giống nhau hay là khác nhau. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo ngài ví dụ giống như có một cái cây, khi cái cây này nó một cái hạt mầm nó lên một cái cây, cái cây này đó là nó ra bông rồi nó kết quả, nó kết trái. Khi mà cái kết trái cái hột của nó đó rồi mình mang đi trồng, thì cái cây từ cái hột nó lên đó là nó cùng một cây của cái cây đầu tiên hay là nó khác, khác cái cây đầu tiên? Hột của cái cây đầu tiên. Cho nên đó là trồng lên một cái cây khác thì cái cây đó đó là cái cây của cái cây đầu tiên hay là một cái cây khác? Thì trồng cái cây khác rồi, đúng không? Ví dụ như quý vị mà chiết nhánh á thì như vậy là mới nói là có thể là cái cây là cái cây của nó, nhưng mà nó ra cái hột rồi trồng làm cái cây kia làm cái cây độc lập. Thì như vậy đó là con người ta sanh ra và lớn lên trong cái cuộc đời này tạo những nghiệp nhân nghiệp quả, cái kết cục lại kết vào trong cái tàng thức đó, cho nên rồi mới sanh ra một cái con người khác. Thì cái con người khác này đó là nó không dính dáng gì con người này hết. Cho nên khi mình chết á là ngũ uẩn của mình sắc thọ tưởng hành thức là chết hết, chứ không có phải là cái ngũ uẩn này là mang qua một cái ngũ uẩn của cái kia. Bởi vì ngũ uẩn này á là giả hợp chứ nó không phải là cái thiệt. Ví dụ như á là cái sắc, là cái thân tướng này, rồi cái thọ, bởi vì vì có thân cho nên mới có thọ, đúng không? Rồi mà vì có thọ cho nên mới có tưởng, rồi mới có hành thức. Cho nên thọ tưởng hành thức nó là cái hư giả, bởi vì mình có thân cho nên mới là có sắc, nên mới có thọ tưởng hành thức. Còn nếu mà không có sắc thân thì thọ tưởng hành thức nhân đâu mà có. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng cái gì mình cứ cho là mình là thiệt, cho nên là mình dởm nhiều thứ cái lắm. Giống như bây giờ là cái cảm thọ đi, cái cảm thọ của mình á là mình nóng lạnh rồi, hay là mình trơn hay là thô rồi đó, hay là thọ, kể cả thọ khổ thọ vui rồi gì nữa, nó cũng là do cái cảm thọ. Nhưng mà cảm thọ từ đâu, là nó từ thân ra không à, chứ không có phải là nó là một cái gì nó của mình hết trơn á. Nó rõ ràng vậy. Bởi vì khi mình chết là quý vị toàn bộ là cái ngũ uẩn này là quý vị chết hết. Nhưng mà suốt cái hành trình mình mê ở cái chỗ đó là mình bị cái ngũ uẩn này nè nó sai khiến mình. Ví dụ như là sắc thọ tưởng hành thức này, cái mình tạo nghiệp đi, mà khi tạo nghiệp này nó không có mất, nó không mất rồi nó kết những cái chủng tư nghiệp vào trong cái tàng thức đó. Thì trong cái tàng thức này đó gọi là cái chỗ gọi là cái nghiệp thức, hay là cái nghiệp thức. Bởi vì trong cái tàng thức này đó là nó chứa nhiều cái chủng tử quá, cho nên rồi cái những cái chủng tử mà nó thiện ác á, nó có một cái sức mạnh nó thúc đẩy. Khi nó thúc đẩy á là khiến cái tàng thức này mới đi thọ sanh đó. Giống như những cái hạt giống, giống như là ngũ uẩn này là nó tác tạo thành cái hạt giống, nó bỏ trong này rồi trong này nó đẩy đi thọ sanh vòng vòng vậy đó. Cho nên vì vậy đó là cái thân này á là không phải là cái thân của cái đời sau, bởi vì cái thân này là cái thân giả. Cái thân này là cái thân, nó chỉ là cái hệ quả của cái nhân mà của trong cái tàng thức của mình thôi đó. Mà khi mình chết rồi đó thì cái tàng thức của mình, cái chủng tử đó lại tiếp tục đi thọ sanh đó, là ra một cái thân khác. Cho nên cái thân đó là nó biến dạng. Cho nên giống như hồi nãy nói đó, nếu mình tạo một cái nghiệp ác trong cái đời quá khứ thì hiện tại thân mình á là trong cái kiếp này là xấu, nhưng mà nếu mà trong cái kiếp này á mình tạo cái nghiệp ác giống như vậy á thì thành ra nó mới giống được. Thì cái đó là nó rất là khoa học thôi. Và còn nếu mà đời này quý vị làm thiện làm tốt thì đời sau quý vị sẽ tốt hơn nữa, tốt hơn. Nhưng mà mình nói là không phải là người trong cái hiện tại này là không đúng, tuy là không phải, nhưng mà mình nói là nó khác với cái người trong cái hiện tại này. Nhưng mà mình nói là không phải là cái người trong hiện tại này hoàn toàn luôn là cũng không đúng nữa. Bởi vì nó tự vì cái tâm của mình tuy là nó thay đổi về cái hình tướng, nhưng mà chúng ta cũng có một tâm thôi. Cho nên là cái người của cái đời này, cái người đời sau là giống nhau, nhưng mà cái tướng thì lại khác nhau. Bởi vì cái tướng đó là do cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà nó biến dạng thôi. Nhưng mà cái tâm người đó là vẫn y chang là như vậy đó, là bởi vì cái tâm nó là nó, cái tâm nó biến dạng thôi. Nhưng mà cái con người đó vẫn là một con người chứ không phải là hai con người. Giống như là cái người mà bên đây là xấu, nhưng mà qua bên Thái Lan sửa lại cho nó đẹp lại đó, thì cũng một con người đó, đúng không? Là họ sửa. Có nhiều người nam mà qua kia họ sửa thành cái người nữ, tuy là cái người nữ là đã khác rồi, nhưng mà cũng là cái con người đó, cũng một tâm đó, đúng không ạ? Nhưng mà cái hình thức thì lại khác, khác nhau. Cho nên đó là cái vị hiểu rõ cái luân hồi đó, rõ như vậy đó là rất là chính xác. Chứ còn không á là nhiều khi mình tưởng á là giống như là nếu là một cái con người khác thì như vậy là vô tình đã có hai con người, đúng không ạ? Cho nên là bởi vì là mới nói là cái nghiệp đó vẫn là thuộc về vô thường, là nó thay đổi như vậy. Nhưng mà có cái nó không bao giờ thay đổi, quý vị biết gì không ạ? Tâm Phật, tâm Phật không bao giờ thay đổi. Cho nên trong kinh nói dù cho mình đi xuống địa ngục, lên thiên đàng, đi bất cứ chỗ nào, tâm Phật cũng không thay đổi hết. Và là cái tâm đó gọi là cái tâm bất sanh bất diệt. Chúng ta tu hành cũng vậy, mình để trở về cái tâm bất sanh bất diệt, hay gọi là cái tâm bất sanh đó, là cái đó mới là cái chỗ gọi là cái cứu cánh thôi. Chứ còn quý vị có biến dạng thân mình nhiều cái hình thức này hình thức kia, cái đó là cái hình tướng thôi, nhưng mà tâm của mình nó chỉ là một. Cho nên là về trở về cái nội tâm, cho tâm mình nó thanh tịnh, để mình sống với cái bất sanh bất diệt đó, đó là cái mục đích của chúng ta. Khi mà quý vị trở về cái bất sanh bất diệt đó là quý vị là không còn bị sanh tử nữa, gọi là mình bước ra bờ sanh tử. Mà quý vị dùng cái từ bờ là quý vị biết gọi là bờ sanh tử gọi là sao à? Nói đến bờ sanh tử tức là còn có bên này bên kia đó, đúng không? Còn khi mà mình bước ra khỏi sanh tử á, là mình không còn bờ nữa. Khi nào tâm của mình á, là mình thấy tất cả các pháp thế gian này bình đẳng như nhau. Mà quý vị có tin là các pháp thế gian này bình đẳng không ạ? Rất bình đẳng, đúng không ạ? Bây giờ dù cho mình mang cái thân đẹp thân xấu gì đó, người này mang thân đẹp, người kia mang thân xấu, hai cái thân này có giống nhau không ạ? Sao không giống? Tại vì mình cứ ở cái chỗ đẹp chỗ xấu thôi, nhưng mà cái tính chất của cái thân này á là gì? Là cũng máu thịt à, là giống nhau, đúng không ạ? Rồi cái phiền não đó là có giống nhau mà, phiền não cũng giống nhau à. Cho nên á nhiều khi á là mình ở cái góc độ này mình thấy đúng, nhưng mà ở góc độ kia mình thấy sai thôi. Rồi á cái người này á họ cho cái này đúng, người kia cho là sai, nhưng thật ra thế gian này hai cái đó đều sai hết. Dạ, cho nên nó là chẳng có ngắn chẳng có dài đó, ngắn dài phải quấy thải đều sai là như vậy. Ở thế gian này là nó cái tự nhiên cái đó nó giống nhau. Mình còn có một cái tâm kiến chấp, mình còn có một cái mà mình cho cái đó là tôi đúng đó, là sai hoàn toàn. Có nhiều khi mình cứ áp đặt những cái của mình vào trong cái người của người khác, mình giỏi mình cứ tưởng người ta giỏi à, mình siêng mình tưởng người ta siêng, nhưng mình thấy người ta làm biến mình chịu không nổi. Nó như vậy đó, là những cái kiến chấp của mình. Quý vị biết là ở bên Trung Quốc á là có cái câu chuyện thương tâm á. Cái cô này cổ tên là Lưu Đức, không phải Lưu Đức Hòa đâu. Yeah, Lưu Đức gái cổ thành công ở cái học hành giỏi, lớn lên thông minh giỏi lắm, Rồi khi mà học ra trường đó là cái trường chọn cổ ở lại làm giáo sư, mà sau này cũng làm phó phòng luôn, tức là phó hiệu trưởng của cái trường lớn rất là nổi tiếng bên Trung Quốc đó. Rồi cổ lấy một người chồng, anh này tên là Lương Quân, là về bên mà cái cục mà bên mà hành chánh, cục mà xuất nhập khẩu rồi đó, làm chức cũng lớn lắm. Hai người thông minh tài hoa như nhau mà gặp nhau, cái mới nói là nếu mà mình sanh ra đứa con là chắc là trời thần đất lỡ, không giỡn đâu. Nhưng mà khi mà sanh ra đứa con đó, đứa con gái tên là Tố Tố, là Tố Tố thấy dông bão rồi ha. Nhưng mà ngộ một cái á, là lên người ta 7 tuổi á, là người ta chạy nhảy ta vào trường rồi, mà Tố Tố đi chui dẫn nữa.
Đó,
cho nên cái điều này là cái điều mà hai vợ chồng chịu đựng không nổi. Rồi học hành á, học không nổi luôn, không phát triển được. Cho nên là hai vợ chồng không có tin, không có tin là tại sao, nếu mà tin về cái gen di truyền á, là cha mẹ thông minh thì con cái phải thông minh, đúng không? Nhưng mà sao mà Tố Tố chỉ không chịu thông minh. Rồi bắt đầu á là hai vợ chồng đó mới bồi bổ những cái loại bổ, ốc bổ, não bổ gì mang về bổ, mà ốc nó không chịu bổ mà nó bổ cái thân. Vậy mới học lớp 4 mà thành giống như gái rồi. Cho nên là lúc đó bác sĩ mới can ngăn rồi mới chịu đó. Rồi mà đầu tư vô, tự nhiên không chấp nhận điều đó mà đầu tư vô, cho nên là mướn gia sư đó giỏi nổi tiếng không à, giống như là làm bài cho nó trước vậy đó, nó vô nó học. Rồi nó học thì cũng được, tự nhiên làm bài cho nó trước mà điểm số thì nó cao, cho nên nó cũng đứng đầu lớp trong cấp 1. Khi qua cấp 2 là bắt đầu là nó cũng bắt đầu, nó cũng không chịu nổi, không vô nổi, bắt đầu cũng tiếp tục mướn gia sư làm bài trước vậy đó. Khi mà vào cấp 3 mà được vào cái thi tuyển mà vào cái trường, cái trường giỏi mà trong cái top mà 24 đứa học sinh á mà vào trong cái lớp đó, thì cái người chủ nhiệm đó là thắc mắc lắm. Từ khi mà học một ngày hai ngày là chủ nhiệm họ biết rồi, thầy cô họ biết. Họ khi mà họ kêu phụ huynh tới, nhất là kêu mà cái người mẹ tới mới nói đó, là tôi cũng nghi ngờ á, là cái em Tố Tố này đó là không có phải là đậu chính quy, đậu chính thức, là được vào cái trường cấp 3 vào trong cái lớp này, mà có thể là do copy cóp bài gì đó. Cho nên cái cô này tự ái quá, kéo cái cô giáo đó, tự vì bả là phó hiệu trưởng mà kéo cái cô giáo đi vào trên cái, đi lên trên hiệu trưởng mà khiển trách đòi thưa cái cô giáo chủ nhiệm mà ra tòa luôn. Cho nên lúc đó ông hiệu trưởng phải xin lỗi. Thì ngay cái lúc đó đó là bả nói là dựa vào cái cớ đó, bả nói đó bây giờ phải đưa con bả vào cái trường chuyên. Đường chuyên mà bản thân nó học không nổi, mà nhiều lần nó nói đó, má ơi coi cho con nghỉ học đi, con học không nổi. Mà thật ra con không được thông minh như má, cho nên là cứ năn nỉ mà xin nghỉ. Mà mỗi lần nói vậy là bà giận, bà chửi dữ lắm, mà thúc đẩy đứa con mà sao cho học. Tại vì cái tự ái đó, tự ái như vậy. Rồi sao mà cũng ráng ra được cái lớp 12 vô đại học. Cũng mướn gia sư, mướn đủ thứ, mà đứa con học trong rất là đau khổ, mà đi vào trong cái trường luật. Khi mà học ra 4 năm trường luật rồi đó, thì cái ngày mà phát biểu, những em học sinh mà phát biểu là ra trường đó, mà nói được. Trong bữa đó là Tố Tố uống rất là nhiều rượu, mà nói trong cái nước mắt như thế này. Nói người ta đó khi ra trường ai cũng vui vẻ hết, là khi ra trường rồi sẽ nhận được những cái công việc mới, tiếp xúc vào trong cái xã hội mới. Còn riêng bản thân tôi đó là cảm giác rất vui là không còn phải bị học nữa. Là nói như vậy đó. Trong khoảng 16 năm mà đi học á, là thời gian như là địa ngục như vậy. Ngày nay mà không còn học nữa là mừng quá, quá mừng. Nói trong nước mắt mà ai cũng cảm động như vậy hết. Bây giờ ra cái trường lực rồi đó, tự nhiên không có giỏi mà không có được. Cái tự vì quen biết nhiều quá, cho nên hai vợ chồng mới đứa con vào trong cái văn phòng luật sư, mà cái ông luật sư đó là nổi tiếng nữa, giỏi. Sai làm việc Tố Tố làm không được. Rồi khi mà làm không được bị khiển trách á, mà một cái con người là như Tố Tố là lâu nay bị mặc cảm với mọi người nữa, mà khi bị khiển trách như vậy thì trong lòng Tố Tố cứ nghĩ rằng là tất cả mọi người đều nhìn mình bằng một cái cặp mắt khinh bỉ. Mới đi về mới nói, má ơi cho con đi ở nhà, đi về làm giáo viên dạy cấp 1 thôi, chứ con ở trong chỗ con không nổi, chỗ đó như cái địa ngục vậy đó. bà nói con gán con ở đó đi, ở đó mới kiếm được cái người tốt, tại vì cái văn phòng luật sư đó nổi tiếng mà, thì như vậy cuộc đời của con vậy nó mới tốt. Mà con đừng có lo, ở đó không có ai dám mà đuổi việc con đâu, tự vì hai người đều làm lớn hết, và làm sao đuổi việc được. Vậy mà một cái bi thảm nó xảy ra, cái văn phòng luật sư đó là ở trên lầu 21, bữa đó nó nhảy từ lầu 21 xuống dưới đường tự tử. Khi mà người mẹ mà nghe tin đó chạy đến mà ôm con vào lòng rồi đó, mang xác con về, thì hai ngày sau có một lá thư đi về tới cái hộp thư, tức là trước khi nó tự tử nó gửi về cho má nó một lá thư. Má nó mở ra nói là con á, là con rất là vô phước, tự vì á con là con của ba má, ước gì con á là con của cái người mà không được giỏi như ba má chắc con là con sống rồi. Tự vì á là trong kinh thánh nói một câu là một cái con chim xấu cách mấy đi nữa cũng chọn trong cái cành thấp nhất để cho con chim nó đậu, mà con không có được quyền ở một cái chỗ của con, cho nên vì vậy con chịu đựng không nổi. Suốt mấy mươi năm là con đi học, rồi bây giờ ra trường rồi con cũng không có một cái gì gọi là cái của con hết, cho nên là con chịu đựng không nổi, là từ giả. Hai ông bà khóc, mà bà viết trên trang mạng, bà nói lẽ ra thì bà không nói những cái gì trong gia đình, không muốn vạch áo cho người xem lưng, nhưng bởi vì bà quá thương con bà và bà không muốn cho tất cả mọi người đó là đi theo một cái vết xe của bà, để rồi có những cái hối hận trong cái cuộc sống. Cho nên là quý vị mới thấy được là cái ngã chấp của con người, cái tự ái của con người. Tự ái con người từ gì? Nghĩ là mình giỏi thì con mình giỏi. Mà quý vị nghĩ đứng về cái luật nhân quả sao à? Bởi vì cho nên nó là khoa học cứ nói là cái gen á, nhưng mà không có phải là cái nhân quả. Cái nhân quả thôi. Nhiều khi á là cha mẹ giỏi chưa chắc gì con giỏi, bởi vì á là cha mẹ không định đoạt được đứa con. Cha mẹ đẹp chưa chắc gì con đẹp, bởi vì cha mẹ cũng không định đoạt được đứa con. Mà ai là người định đoạt à? Cái nghiệp ở quá khứ, cái nghiệp một cái nhân đó họ tạo ra. Họ tạo ra như thế nào thì họ build một cái con người như thế đó. Cho nên thông minh hay là không thông minh, đẹp hay là không đẹp là do cái thức của cái chủng nhân đó, của một cái con người đó tự build ra thôi. Cho nên là tự mình tạo ra hết. Cho mới nói là vạn pháp do tâm tạo, mà cái đầu tiên là tạo con người mình trước. Cho nên là khi mà vào trong cái bụng mẹ đó, người ta cứ tưởng là máu huyết của cha mẹ để mà build cái thân thể của con cái, đúng không ạ? Nhưng mà không có phải, mà cái thần thức của cái bào thai đó là nó sẽ build cái bộ não, nó build cái cơ thể, build cái con người, giống như là cái trong cái tâm thức như thế nào thì nó in ra như vậy đó. Ngày xưa mình đi học mà gọi là có cái giấy in á, mình in lên cái mình quét cái nó hiện cái hình lên sao đó, là như vậy. Là khi mà cái tàng thức, bởi vì tin cha quyết mẹ, còn cái tàng thức mà đi vào trong cái thai mẹ rồi đó, là nó hiện ra, nó in ra giống như cái photocopy vậy đó, không khác gì hết trơn. Nó in ra cái con người y chang như cái tâm thức đó, chứ không phải là cha mẹ định đoạt được đó. Cho nên là mỗi chúng sanh á là riêng hết à. Nên quý vị nói là con tôi á, không phải con mình đâu. Dạ, bởi vì cái đó là do cái nghiệp nhân nghiệp quả gì có duyên kết lại thôi. Nhưng mà họ là một cái thế giới riêng, họ là cái con người riêng, họ là cái vũ trụ riêng, chứ không dính dáng gì mình hết trơn á. Vậy đó. Nhưng mà bởi vì là có cái tình huyết thống máu mủ, mình sanh cực khổ, mình thương con, tình mẫu tử, tình phụ tử, vân vân, mình nói là con cái mình bị khổ vậy thôi. Cho nên có nhiều người khổ cả đời, cuối cùng cái không thấy gì hết. Là như vậy đó. Riêng như vậy. Bởi vì đạo Phật của mình nó khác hoàn toàn những cái chỗ khác. Chứ nhiều khi bên Thiên Chúa nói là thì con của Chúa đó, đẻ ra đứa nào nói là con Chúa, đẻ ra là con Chúa, Chúa ban mà mình nuôi gần chết. Chúa không nuôi, mình nuôi gần chết. Cho nên đó là quý vị mới thấy là nó khác một chút xíu. Bởi vì là đạo Phật của mình đó, là nó như, rõ ràng là như vậy. Những cái chủng duyên đó là nó rõ ràng như vậy. Cho nên là từ một cái con người này qua cái con người khác là do cái tâm thức họ tự build và tác thành hết. Cho nên mình nói là một cái con người khác là ở trên tướng thôi, nhưng mà về cái tánh á thì nó chỉ một mà không hai. Về bởi vì cái nghiệp có thể là nó thay đổi, nhưng mà tâm Phật á thì lại không có thay đổi gì hết. Cho nên mới nói là từ vô lượng kiếp đến nay mình trôi lăn trong sanh tử. Từ vô lượng kiếp đến nay nó dài như vậy á, không có khác gì hết. cho nên vì vậy mà mình mới tu. Nhưng mà cũng nhờ như vậy, cũng nhờ nghiệp nó thay đổi cho nên mình mới tu, mình mới chuyển được cái nghiệp, đúng không ạ? Cho nên á, nhiều khi á mà luận về cái chỗ nghiệp này, nó mới luận qua cái chỗ mà cái nhân quả á, thì quý vị mới thấy là nó nhân quả không cố định là như vậy. Bởi vì cái nghiệp nó thay đổi, nghiệp nó thay đổi thì nhân quả nó phải thay đổi thôi. Mà nhờ nghiệp thay đổi, nhân quả nó thay đổi, cho nên từ cái quả xấu chuyển thành cái quả tốt. Cho nên mình tu hành là chuyển được nghiệp, chứ không phải là nghiệp là mình phải chịu. Chứ nhiều người nói là nghiệp anh phải chịu đi, đúng không? Nói vậy ai nói không được, đúng không? Nhiều khi mình nói đạo Phật á, là nói là à, đời trước anh làm vậy á, cho nên là đời này anh phải chịu vậy. Cho nên mình nghe vậy đó rồi mình cứ chấp nhận. Nhưng mà nếu mà mình chấp nhận vậy là không đúng đạo Phật. Đạo Phật là chuyển nghiệp. Tức là thí dụ như bây giờ nghiệp mình xấu, quý vị tu, quý vị chuyển cái nghiệp tốt. Nhưng mà càng ngày quý vị càng tốt là từ sáng đi vào sáng. À, còn mà nếu mà bây giờ là mình đang sáng vậy mà mình không tu, mình không chuyển á, là mình từ sáng đi vô tối á. Cho nên là quý vị muốn vô sáng á thì quý vị vô, muốn vô tối thì quý vị vô. Đó là cái chỗ là tự mình chọn thôi. Đó là tự cái con đường của mình đi. Cho nên là đó là cái một cái hành trình mà từ bước chân của mình phải đi vào thôi. Cho nên đó là chư Phật chư vị Bồ Tát vẽ ra như vậy, nhưng mà mình phải đi vào. Rồi. Xin thầy giảng cho cách chữa trị nỗi khổ đau cho chính mình, thân bệnh và tâm bệnh. Thì nói là bây giờ cách chữa trị khổ đau cho chính mình, thân bệnh và tâm bệnh. Quý vị thấy thân mình có bệnh không ạ? À? Có đúng không ạ? À?
Có.
Tâm mình có bệnh không?
Dạ có luôn.
Có luôn hả? À, bây giờ mới tìm cái phương thuốc nào để chữa trị. Bây giờ thường thường mà khi mà quý vị bệnh á, bị nhức đầu, quý vị đi uống Advil, bị cảm thì quý vị mua thuốc cảm, quý vị uống vô thì hết. Thì thân bệnh là trị chưa? Thì cái này hỏi là cái cách trị cho cái thân bệnh á thì đi bác sĩ là chắc ăn. Đúng không ạ? Nhưng mà còn cái trị cái tâm bệnh đó thì đi đâu? Vô chùa trị. Vô chùa để mà có cái cách mà người ta chỉ cho mình trị, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nói như vậy đó thì quý vị nghĩ là nói vậy ai nói không được, đúng không ạ? Nhưng mà tại mạng có cái cách lý giải khác về cái vấn đề thân bệnh và tâm bệnh. Nói thẳng ra một điều đó là thân thì bệnh nhưng mà tâm mình không bệnh. Nhưng mà người ta vẫn nói là tâm bệnh là tâm gì ạ? Tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, tâm phiền não, đúng không ạ? Đây gọi là cái tâm bệnh, đúng không? Nhưng mà thưa quý vị đó, là tâm phiền não có phải là tâm mình không? Đó là cái vấn đề. Tâm vọng tưởng có phải là tâm mình không ạ? Có phải như vậy không ạ? Có không ạ? Không phải. Không phải nghĩ nữa mà thiệt vậy á. Thiệt là tâm phiền não không phải là tâm mình. Đây gọi là một cái chân lý. Chứ còn mấy quý vị nói đó, mình là tâm mình có tâm phiền não là nói vậy không đúng chánh pháp à. Nó thuộc về pháp trần quý vị. Cho mới nói là sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn sáu trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái pháp trần đó là những cái đó đó. Vọng tưởng nè, phiền não nè, tham, sân, si, nó đều là pháp trần hết. Nhưng mà mình lâu nay mình cứ mê, mình cứ lụm cái pháp trần là mình á. Đúng không ạ? Mình cứ lụm cái đó là mình. Bởi vì sao mà mình nói đó là cái phiền não là gọi là cái pháp trần? Bởi vì á, nó là tướng để cho mình thấy. Đúng không ạ? Quý vị có thấy mình phiền não không? Thấy đúng không ạ? Thấy tức là nó mình đã thấy phiền não thì cái phiền não là nó phải bên ngoài mình mới thấy được. Đúng không ạ? Nó phải ngoài tâm mình mới thấy chứ. Còn nếu trong tâm quý vị không thấy được đâu. Đúng không ạ? Giống như mắt mình có thể thấy được xum la vạn tượng, nhưng bản thân con mắt mình không thấy được con mắt mình. À, ngộ ha, đúng ha, ngộ. Kỳ ha. Không, là bởi vì là quý vị thấy là nó rõ ràng là như thế. Bởi vì cái chân lý nhiều khi á là mình học Phật pháp nhiều chỗ thì nói là tâm bệnh là tâm phiền não, là phải trị tâm phiền não, phải trị cái cách này cách kia thì cũng được, tại vì mình đối trị cái pháp đối trị. Nhưng ở đây mà luận về cái trí tuệ để mà thấy cái vấn đề này nè, mình phải luận cho tới nơi, để khi mà mình thấy nó rồi tự nhiên quý vị khỏe à. Phiền não không phải là tâm mình thì tự nhiên là quý vị được tự tại. Tại vì nếu mà nó không mình thì mắc mớ gì mình phiền não. Nhưng mà tự vì á, là mình sở dĩ mình bị phiền não nó trói buộc á, là mình chấp trước. Cái tâm chấp trước này là cái thằng này mới là cái ghê nè. À, mình cứ chấp cho nó là mình, cho nên nó mới là cái khổ. Cho nên bây giờ nếu mà mình thấy phiền não không phải mình thì quý vị sẽ hết khổ. Giống như cái sân không phải là mình, cái tham không phải là mình. Bây giờ quý vị á, mà cứ nói là cái tham á, nó là thiệt, nó là mình á, quý vị á, là một đời là quý vị tham nhiều hay ít à?
Nhiều lắm
ha, nhiều lắm đúng không ạ? Mình tham rất nhiều. Nhiều khi á, là nhiều khi cái tham của mình không phải là mình giật của người ta, không phải đi ăn trộm ăn cướp gọi là tham. Nhưng mà là quý vị á, là cái tham đó nó lòng mà trong đó mình làm cái gì cũng có tham à. Nhiều khi á, à cái gì cũng thêm một chút. Ví dụ như mình á, là mình lấy 4 cái, lẽ ra mình lấy 4 cái thôi, nhưng mà mình thò tay lấy thêm cái nữa 5 cái, ví dụ vậy đó. Mình hơi để dư để dành đó, dư không nói gì. Cho nên là vừa rồi á, bên Pháp á, họ đưa lên cái câu chuyện đó, họ nói nó mắc cười lắm. Anh này á, ảnh đi ảnh lấy báo mà ảnh về ảnh đọc á, mà ảnh có cái bệnh á, mỗi lần ảnh lấy báo về ảnh để đó, đó là người ta chôn của ảnh. Ảnh tức lắm. Cho nên á, ảnh nói thôi bây giờ lẽ ra mỗi người chỉ lấy được một cái tờ báo phi thôi, có cái thùng đó, có cái thùng á là mình lấy được tờ báo phi, tức là không có phi hay là bỏ 25 cent gì vô trong đó đó thì không biết nữa, mà mỗi người lấy một tờ ra thôi thì ai cũng vậy, không ai lấy hai tờ hết trơn, tự báo chí người ta đọc xong người ta bỏ mà. Ảnh nói thôi lỡ lấy thì lấy hai tờ thì khi mà ảnh lấy hai tờ rồi đó, cái ảnh vừa quay đi á là ảnh đi không được nữa, là tự vì cái áo của ảnh á để vô cái thùng nó đẩy xuống nó kẹt, ảnh phải bỏ thêm 25 cent nữa vô ảnh mới lấy được áo ảnh ra. Cho nên là bị cái thùng nó kéo. Cái ảnh mới nói á là ở đời không nên tham nha. Ảnh viết lên ở đời không nên tham, bởi vì mình tham là bị ta kéo. Bây giờ ảnh lỡ không biết làm sao đó. Cho nên đó, cho nên là quý vị mới thấy đó, là đó là cũng là những cái nó tham vòng vòng vậy đó. Rồi nhiều khi mình làm, nhiều khi mình cũng muốn có thêm nhiều tiền, hay là nhiều khi cái gì nó cũng có lòng cái tâm tham của mình vô. Bây giờ xin thưa quý vị, cả một đời quý vị nhìn lại cái đó là cái gì? Không có gì hết. Vật chất của cải, quần áo đủ thứ, bây giờ quý vị thấy không có gì hết đúng không ạ? Những cái mà mình có không có. Bây giờ hỏi lại, cái tâm tham là cái gì? Bây giờ quý vị tìm coi, cũng không có luôn. Bây giờ quý vị ngồi đây quý vị có tham gì không ạ? Đâu có tham gì đâu đúng không ạ? Không thấy gì hết trơn á. Như vậy nó là như bóng vậy đó. Rồi là cái hiện tượng cũng không có. Hiện tượng tham bây giờ nhìn lại cũng không thấy gì hết. Quý vị tham một đời giờ cũng không thấy gì hết, đúng không ạ? Mà cái hình bóng của cái tham bây giờ cũng không thấy luôn, đúng không ạ? Thì như vậy cái tham nó là từ đâu tới à? Hồi nãy nói từ ngoài rồi đó, bây giờ nói từ đâu tới à? Quý vị Phật tử mà nghe tài bản nói thì cứ sợ bị gạt đúng không? Không có lừa đâu, nhưng mà nó, mình nói vậy tự nhiên mình thấy được một cái ý nó khác. Mình tưởng là cái tham từ ngoài nó tới, nhưng thật ra đã nói nó trong sao có được. Nhưng mà
con muốn muốn cho người ta tới chùa đông thì nó cũng tham vậy.
Cái tham mang đến thiện pháp thì cũng không sao. Dạ. Nhưng mà còn có một cái nghĩ tức là sai. Mà sai là như vậy. Cho nên mới nói đó, là luận ở cái chỗ đó, là cái tham đó nó không phải là từ ngoài mà tới, mà cũng không phải từ trong mà ra. Ở trong sao có được đúng không ạ? Mình đã thấy cái tham sao nó là trong được đúng không ạ? Thì từ đâu là tới à? Cho nên mới nói là như bóng, như vang, như quyển quá, như ảo ảnh. Nó là như vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là giống như cái người bị bệnh mắt mà thấy hoa đốm trên hư không. Hoa đốm trên không hoàn toàn là không có, thì cái tham sân si là chỉ là cái hoa đốm. Do mê mình thấy có, mà ngộ thì là không. Đó, cái lý đạo nó là ở cái chỗ đó. Cho nên vì vậy đó là mới chuyển hóa được hết tất cả pháp trần trở thành cái diệu giác là chứ vậy. Mình mới giác ngộ được thưa quý vị, chứ còn không quý vị sao giác ngộ được đúng không ạ? Nó xưa nay nó là không có. Cho nên mới nói là tâm của mình xưa nay là không bệnh. Cho nên đầu tiên đó là Tề Mãn luận cái góc độ đó là nó là cái mạt tả ảnh tử, nó là cái pháp trần, nhưng mà cái pháp trần nó là không. Đó là như vậy, mới nói là cái tinh thần bát nhã. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị cũng lại như thế, đúng không ạ? Nó vốn là nó không hết. Thì như vậy đó là tự nhiên quý vị có cái nhìn như vậy là quý vị thấy tự tại rồi đó. Đó là có cháo buộc không à? Mới nói là cái tinh thần đại thừa, tinh thần tiểu thừa là khác. Tiểu thừa là phải chặt chém, giựt bỏ lấy để mà đưa mình vào một cái góc độ mình và pháp, mình phải tách rời muôn pháp, gọi đây là tiểu, tiểu thừa, đoạn chủng tánh Phật, không thấy được Phật tánh, đúng không ạ? Đúng không ạ? Còn tinh thần đại thừa đó không có chặt chém lấy bỏ gì hết, thấy nó là quyển giả là không, mình và pháp là hai là một, tuy hai mà chỉ là một thôi, đó là mạnh như vậy đó. Cho nên vì vậy là tâm của mình là nó sáng, còn mình tắt là tâm của mình nó còn hạn cuộc, tâm mình nó không có rộng lớn, đúng không ạ? Còn mà mình không tách các pháp trở về mình hết, giống như hư không này bao trùm cả sum la vạn tượng đó, thì tâm mình là lớn hay nhỏ à? Tâm, cho nên mới nói tâm Bồ Tát và tâm của chư Phật nó rộng như vậy đó, tâm lớn ghê ha. Đó, là vì sao là lớn như vậy? Bởi vì là bao trùm hết tất cả vạn vạn pháp. Cho nên đó là quý vị nghe nói Bồ Tát Quan Thế Âm đó, nghe không? Bồ Tát nghe sao? Bồ Tát Quan Thế Âm đó là ngài khi màu nào một chúng sanh mà khổ đó, mà rên mà kêu đến tên ngài á, là Bồ Tát đến. Mà Bồ Tát mà dạng chúng sanh đồng kêu, Bồ Tát đồng đến. Mình thấy thần thông quá quá ghê ha, quá lớn ha. Nhưng mà bây giờ học đến chỗ này mình thấy là một cách tự nhiên thôi. Bởi vì tâm của chư vị Bồ Tát là tâm trùm hết sum la vạn tượng, tất cả chúng sanh đều ở trong tâm ngài hết. Một chúng sanh rên là sao ngài không biết được? Cho nên đó là ngài gọi là phạm âm hải triệu âm thắng bỉ thế gian âm đó, tức là những cái âm thanh mà của thế gian nào mà phát ra những cái nỗi khổ đau đớn, lành thiện ác gì ngài đều biết hết, bởi vì tâm ngài là nó bao la hết tất cả chúng sanh. Nhưng mà nói vậy thì đó là cái quả của chư vị Bồ Tát rồi. Bây giờ nói cái nhân của vị Bồ Tát là trong lòng của mình nè. Tâm của mình rộng như vậy, một chúng sanh phiền não trong lòng mình thấy không ạ? Một cái phiền não là cái đau khổ đúng không ạ? Một cái tham sân si đều là đau khổ hết. Thì cái tâm mình rộng như vậy đó là liền đến đó để độ chúng sanh đó. Tâm Bồ Tát đó rộng lớn như vậy. Rộng lại. Cho nên mình mới phát tâm Bồ Tát, mình phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, phát tâm Bồ Đề. Cho nên là Đức Phật ngài khuyến khích như vậy á. Cho nên là để cho mình á là phải thấu triệt được vạn pháp. Vấn đề thấu triệt được vạn pháp thì mới thấy là tâm này là không, không bệnh. Như vậy cái thuốc trị tâm bệnh này là gì ạ? Là thấy được vạn pháp xưa nay là hư, hư giả, là một cái chân lý thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ là nói tâm mình có bệnh hay là không bệnh. Đó là cái chỗ mà mình luận lại cái chỗ này á. Tại vì mình học Phật pháp, mình phải có cái trí tuệ của mình á, đi vào một cái khía cạnh gì đó thì thấy nó vui hơn một chút. Chứ còn mình nói là thân bệnh hay là không bệnh là mình nói vậy thì nó cũng thường thường đúng không ạ? Nhưng mà Tề Mãn khẳng định câu thân mình không bệnh. Thân mình không bệnh. Quý vị tin không ạ? Người nào cũng nhức đầu sổ mũi, cảm nhiều khi đi khám trắc nghiệm đủ thứ đúng không ạ? Nhưng mà xin thưa quý vị là tâm mình nó không, thân mình nó không bệnh. Tại sao như vậy? Bởi vì thân mình nó có biết gì đâu bệnh. mình biết thôi. Đúng là do tâm mình biết nó bệnh thôi. Chứ thật ra là cái thân nó không biết nó bệnh. Dù cho là cái thân này nó khỏe hay không khỏe, thân này là nó là cái vật vô tri vô giác thôi. Đúng không ạ? Nó là vô tri vô giác rồi, chứ nó không có phải. Do tâm mình tác động lên trên cái trung khu não, từ trong trung khu não nó phát lệnh ra tất cả hệ thần kinh trong này, mình mới đi đứng nói năng. Cho nên có nhiều người là họ đang nói cái họ bị tai biến một cái là họ nói không được nữa, họ tai biến cái họ đi không được nữa, bởi vì cái những cái dây thần kinh đó, nó tê liệt rồi, nó bị cắt rồi, cái chỗ đó nó mất cái sự giao thông rồi, nó bị tắc nghẽn rồi, đúng không ạ? Đó, mà cái tâm mình nó tác động lên trên cái trung khu não đó, cái tâm thức của mình đó, mà để mà nó điều khiển hết tất cả cái bộ não, giống như cái công filter trên này nè, nó tác động lên giống như cái công filter, mà cái người mà điều khiển công filter đó là cái người đó đó, đó là cái tâm của mình nó điều khiển vậy đó. Thì như vậy cái thân này nó có nói nó bệnh hay là không bệnh nè? Trên khi mà ngài A Nan mà mang bát đi đến nhà ông trưởng giả xin sữa, ông Di Ma Cực á, ông mới đến nói ngài A Nan, ngài chớ ngài đi đâu. Ngài A Nan nói: hôm nay tôi đi xin sữa về cho Phật uống thuốc. Nghe nói vậy cái ông Di Ma Cực ông rầy liền, ông rầy liền, ông nói: này A Nan, ông chớ phỉ báng Như Lai. Vì sao như vậy? Bởi vì chư Phật là không có bệnh, thân Phật là thân kim cang bất hoại. Nếu mà ông nói thân Phật mà bệnh á, là ông phỉ báng Như Lai. Ngài Nan tái mặt luôn, không biết phải trả lời như thế nào. Cho nên ổng không dám đi đến thăm bệnh á. Cho nên là quý vị á, mới thấy được là bởi vì là Đức Phật á, là chỉ hiện thân bệnh thôi, đúng không ạ? Nhưng mà mình á, nếu mà mình giác ngộ rồi mình có hiện thân bệnh không ạ? Mình không giác ngộ mình có hiện thân bệnh không ạ? Hiện không ạ? Mình cũng hiện thân bệnh vậy đó. Nhưng mà mình hiện nó thân bệnh là mình đau khổ. Còn Đức Phật hiện thân bệnh mà Đức Phật không đau khổ, chúng ta cũng hiện thân bệnh thôi. Bởi vì cái thân này nó không có bệnh, nhưng mà tạm nói nó là bệnh thôi. Bây giờ thí dụ như bây giờ có một cái quý vị á, là có một cái con rối, quý vị thường mang đi biểu diễn chỗ này chỗ kia, đúng không ạ? Bữa nọ cái con rối đó là nó bị đứt dây hay này nọ đó, thì mọi người có nói là cái người chủ đó bệnh hay không ạ? Có người nào nói con rối đó nó bị bệnh không ạ? Nó không. Bởi vì nó là giả, nó là quyển mà. Rồi đó là cái thân này là quyển, nhưng nhà quyển thực đó là họ biến ra một cái hình người nam, hình người nữ. Cái hình người nam đó là đi cà thọt, còn cái hình người nữ đó là đi xe lăn. Thì người mình có nói là cái họ là bị tật bệnh không ạ? Không, bởi vì nó là huyễn, huyễn giả. Mà cái thân này nó là cái bóng của cái tâm, chứ nó không có phải là một cái gì nó riêng biệt hết. Cho nên mới nói là thân này cũng không không bệnh luôn. Cho nên mới nói là thân cũng không bệnh, tâm cũng không bệnh. Quý vị có cần uống thuốc không? Cho nên cái câu hỏi này là làm sao trị bệnh thôi, bây giờ hết trị rồi. Hay gọi là bất trị luôn, thì không có còn cái chỗ nào trị hết. Đạo Phật trí tuệ thấy như vậy đó, thấy triệt để được như vậy đó quý vị, là tự nhiên á là mình giải thoát. Cho nên tại sao quý vị, ngày xưa quý vị thắc mắc, tại sao có nhiều người họ giác ngộ một cái là họ không tu gì hết, là họ thấy đúng như thật như pháp, giác ngộ là giải thoát liền. Cho nên là suốt 49 ngày Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề không kể, mà chỉ kể cái lúc mà ngài thấy hoa mai bọc lên, ngài giác ngộ chứng tam minh lục thông, là lúc đó ngài giác ngộ, ngài mới lột hết tất cả những cái mà ngày xưa là nó còn u ấp ở trong đó, là giác ngộ ở chỗ đó. Giống như mình tu đến lúc mình giác ngộ là mình thấy thật được tất cả vạn pháp, thì như vậy là tự nhiên mình giải thoát. Chứ còn trong khoảng thời gian đó vẫn u mịt mịt, vẫn chưa có được giải thoát gì hết. Mà khi mà thấy rõ được rồi đó, là thân tâm mình cũng không có bệnh gì hết. Cho nên mới nói thân tâm nó chỉ là cái hư giả thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị học Phật Pháp, quý vị đã để trong đầu mình thấy thân này nó không có bệnh, tâm này cũng không bệnh. Mà lúc mà thân mình mà bệnh á, thì mình thấy thân này là giả, có không có thật gì hết. Tâm mình bệnh mình thấy tâm này là giả, không phải là mình. Tự nhiên mình có một cái cách nhìn nó khác về thân, có nhìn cách khác về tâm, tự nhiên đó là phiền não nó tự tan biến đi, và tất cả những cái cơn đau của cái thân đó nó cũng tự nó giảm đi. Có nhiều người hết bệnh luôn. Cho nên mà quý vị có tin được cái chuyện mà Tam Tổ Tăng Sáng đó là cái người mà bị cùi hủi, đúng không? Khi mà gặp Nhị Tổ đó là xin thầy dạy cho con cái pháp sám hối. Tổ mới nói đó là đem tội ra ta sám cho. Ngài mới coi lại không thấy tội gì hết, ngài giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi đó là bệnh cùi nó hết luôn. Là ý là cái chỗ ngày xưa cái thời bây giờ á, là cái bệnh cùi họ chưa có thuốc quý vị, không có thuốc chữa. Nhưng mà Tổ Tăng Sáng khi mà ngài giác ngộ rồi, cái bệnh thân nó hết luôn. Bởi vì sao? Bởi vì ngài thấu triệt được cả thân và tâm, cho nên á là các ngài bệnh, muốn bệnh bệnh, muốn không bệnh là không bệnh. Cho nên người ta cứ nói Đức Phật bị kiết lỵ tới bao nhiêu ngày mới nhập niết bàn, nhưng mà đó là cái thị hiện thôi, chứ không có phải ngài muốn như vậy cũng được, ngài không muốn như vậy cũng được. Bởi vì ngài nói với ngài A Nan, một khi một người giác ngộ rồi có thể duy trì á là một kiếp hay nhiều kiếp, cái kiếp sống thể duy trì 10 kiếp hay là nhiều kiếp. Cho nên là các ngài có thể là bệnh, có thể là không bệnh cũng không sao, bởi vì các ngài đã thấu triệt được thân tâm rồi. Cho nên đây là mình Phật Pháp quý vị nghe thì thật ra Tài Mạng nói vấn đề này quý vị cảm giác rất là cao, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra nó không cao, nó là cái thực tế, nó là cái chân lý mà. Cho nên là quý vị có nhìn cái cô Phật tử này vui nè, tại bạn nói cao cái cô nói cao, cái tờ nói không cao cái con cũng nói không cao. Cô này là cô học Phật pháp theo phong trào đây nè. Đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy được là cái thân tâm của mình á, là thực sự là không có bệnh gì hết, mình thấu triệt được như vậy. Tại vì đạo Phật là đạo trí tuệ, quý vị phát huy được trí tuệ tự nhiên á, là phải hóa giải được hết. Trên cái hai dạng, một dạng á, là quý vị á, là phá cho hết phiền não, phải làm cho hết nghiệp, mà quý vị nghĩ cái nghiệp mình tu bao lâu mới hết, rồi á, quý vị tu cho hết phiền não, quý vị phiền não bao nhiêu mà tu bao nhiêu mới hết phiền não. Bây giờ quý vị thấy phiền não là không, một phen là có phải là quý vị quét sạch không, nó như vậy đó. Rồi một phen á là quý vị hết nghiệp không. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói là sao, dù cho tạo tội như núi núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng thôi. Mình tin nổi không ạ? Tin, rất tin. Vì sao? Bởi vì đó là trong kinh diễn tả về cái tri kiến, kiến Phật, thấy được Phật tâm, tự nhiên thấy được các pháp nó là hư, hư giả, nghiệp quả cũng cũng không luôn, cái gì cũng không hết, thân tâm tự nhiên là được thanh tịnh. Thì như vậy, tuy thân tâm nó là hai, nhưng thực ra nó chỉ là một mà thôi. Đó là cái chỗ mà muốn nói lên. Đó. Yeah.
Con có câu hỏi này, đạo Phật là đạo giải thoát mà sao con nghe cái bài thuyết của thầy nhưng mà con quên cái tựa, nhưng mà thầy nói là mình tu cách mấy nữa là mình còn có gia đình đó, không bao giờ được giải thoát.
Dạ.
Con có nghe đó.
Cái tu mà bỏ gia đình là không thể giải thoát.
Thì tình ra là mình chán tu rồi.
Không, thầy ở dưới kia thầy giảng như thầy đúng đó.
Nói là nếu mà tu á, mà còn có gia đình á, thì không thể nào giải thoát được. Đó là nói ở cái phương diện của cái người xuất gia. Tại bạn ở đây không nói là thầy đó sai hay đúng, nhưng nhiều khi mấy thầy chỉ nói ở cái phương diện, cái góc cạnh nó khác đó, à, nó khác thôi.
Chứ... thầy nói bên
Phật tử như tụi con á, thầy còn nói thầy con thầy đó.
À, thì đứng về cái phương diện là như vậy. Một cái góc độ nào đó thầy nói, ở một cái góc độ nào nói, giống như 10 phần mà chỉ nói 3 phần ở cái góc độ đó thôi. Nhưng mà nếu mà nói mà cái luận về cái chỗ đó mà có người ở tại gia mà không thể nào giải thoát được là nó chưa hẳn. Bởi vì mình thấy là rõ ràng có nhiều người cư sĩ mà tu hành mà giác ngộ. Giống như là cư sĩ Bàn Long Quẩn cũng có gia đình, cũng có vợ con mà ra đi rất là tự tại. Biết giờ chết ra đi ngồi ngay thẳng chết. Có nhiều người niệm Phật cũng biết giờ chết ngày chết đi luôn, đúng không ạ? À? Rồi Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng giải thoát, năm thê bảy thiếp vậy đó mà cũng giải thoát như thường. Bởi vì cái tâm là cái tâm giải thoát. Còn bây giờ có gia đình á, gọi là nó nợ nần. Y cứ nơi đâu mà nói có gia đình gọi là nợ nần là trói buộc? Xin thưa là y cứ nơi tâm của cái người đó. Cái người đó ở trong gia đình mà họ bị trói buộc là bởi vì là cái tâm của họ bởi vì dính mắc với cái cuộc sống gia đình. Còn nếu mà ở gia đình mà không bị cái đời sống gia đình nó trói buộc thì như vậy đó là cái người đó không thể nào nói người đó bị trói buộc gia đình, đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều người ở chùa nhưng mà họ vẫn bị trói buộc cái chùa, thì như vậy đó là cũng không có cái kết quả gì tốt cả. Cho nên mới nói là cái tâm của mình bị trói hay là không bị trói. Giải thoát hay không là ở nơi nội tâm, chứ không phải là giải thoát hay không là ở nơi cái hình tướng. Cho nên đó là quý cô, quý chú, quý bác mà chỉ tu hành thôi là sẽ được giải thoát hết. Không có nói luận về xuất gia hay tại gia. Bởi vì tứ chúng của Đức Phật á là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đúng không ạ? Là gọi gom lại mới là tứ chúng. Tứ chúng này mà tứ chúng này mới gọi là một cái tăng đoàn, đúng không? Tăng đoàn là gồm tứ chúng đó, chứ không phải tăng đoàn là mấy thầy không đâu. Phải có cư sĩ trong đó, tức là Đức Phật ngài để hàng cư sĩ vào trong cái tứ chúng của Đức Phật thì làm sao mà có chuyện mà không xuất gia được. Mà tự vì mấy thầy nói là mấy thầy ở cái phương diện tiểu thừa, tức là muốn chứng quả La Hán đó là phải đoạn dục xuất gia mới chứng quả La Hán, là mấy thầy đứng ở cái góc độ đó. Còn tinh thần của Đại Thừa và Bồ Tát á là không cần như vậy. tức là chỉ giác ngộ, người nào giác ngộ là người đó giải thoát. Dạ. Thì bên tiểu thừa là cái góc cạnh nó khác, bên mình là lấy cái tâm là cái chỗ là cái cứu cánh, mà cái tâm nó rộng lớn, mà Đức Phật khen ngợi cái hàng đại thừa mà không khen ngợi cái hàng tiểu thừa. Cho nên á là quý thầy á là nói ở cái góc độ tiểu thừa, bây giờ mình học mình đứng ở góc độ đại thừa thôi. À, thì cái sai, cho nên là không có cái nào sai, không có nó cái không phải không có nào đúng, cái nào cũng đúng hết, nhưng mà nói ở cái góc cạnh thôi.
Yeah, nhưng mà ông nói là không giải thoát, nhưng mà bây giờ con mới thấy trong cái nét của thầy Hòa Thượng Tịnh Công đó. Cái Phật tử tại gia cũng tu mà lúc mà quả tán là còn cái thân kim cang này.
Cái chuyện đó gọi là cái thân ngọc đó, thì quý vị coi lại đi, cái chỗ đó Tề Mãn Nghi là hàng dỗm. Tại vì cũng có gửi email cho tới Tề Mãn coi là cái thân đó là cái thân nó cô lại, mà của cái người là một cái bộ xương là chết lâu rồi, rồi có thể là họ dùng màu dùng gì đó rồi họ chụp lên, họ nói là Bồ Tát cư sĩ. Bây giờ quý vị thấy một cái người mà mới chết á, một cái người mới chết thì cái thân không thể nào biến cái sắc vàng như vậy được hết. Kể cả Đức, chỉ có Đức Phật á, ngài mới có cái thân đó thôi, khi ngài tịch á, là thân ngài hiện sắc vàng thôi. Còn từ hàng Bồ Tát cho đến nay trong lịch đại tổ sư á, là không có người nào làm được cái chuyện đó hết. Cho nên cái chuyện này là coi chừng là cái chuyện dỏm nè. Rồi một con người mà chết á, không thể nào mới chết mà hiện cái bộ xương như vậy, tức là rồi nhìn cái người giống như đã một cái bộ xương đã lâu rồi, chứ không có phải là cái chuyện mà kia. Còn nếu đã mà thiêu đó thì là phải cháy thôi, không thể nào không cháy được hết. Dạ. Mà còn nó là cái thân mà gọi là cái ngọc xá lợi đó là khác, là cái thân đó là bất hoại, không có cái hoại, mà phải hiện ngũ sắc, phải hiện ngũ sắc mới gọi là xá lợi được. Có nhiều người là bị bệnh gì đó, bị bệnh chemo thời gian thiêu ra cũng xá lợi tùm lum hết, họ đưa lên họ quảng cáo. Có nhiều người bệnh không tu hành gì hết mà bệnh mà cũng có gỗ xá lợi vậy đó, mà cái đó là gì, toàn là mấy cái vôi rồi nó đóng không à, hóa trị thời gian đó. Xá lợi là phải có ngũ sắc đàng hoàng, chứ còn mình không có nói mà cái chuyện mà lôi ra có cục vậy là mình nói là xá lợi được không, nói được không, có cái đó là nó nhìn vô mình thấy vậy thôi, nó không đúng. Còn cái xá lợi mà nước của quý vị bỏ không bao giờ chìm nha. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị để đó, mà trong bóng tối mà tắt đèn một cái đó sáng lên. Cái này mới gọi là cái ngọc xá lợi. Xá lợi mà dùng cái chữ ngọc nữa, gọi là ngọc xá lợi chứ không phải là xá lợi thường nữa. Nó như một cái viên ngọc sáng chói như vậy đó, thì mới gọi là xá lợi. Sau này nhiều người nói là xá lợi Phật đó, họ để cả đống xá lợi Phật đó, nhìn vô có đâu, họ đi quảng cáo đó cho người ta rồi kêu gọi rồi vậy thôi, không có.
À,
cho nên là hoàn toàn là không có mấy cái chuyện đó, mình đừng tin. Cho nên tại bạn nghe cái đó là nghe cái chuyện mà cái đó là mình thấy là không đúng, là từ vì cái chuyện gì ra cái chuyện đó, chứ không phải là mình học Phật pháp mình hay cho nó có cái nhìn đúng. Giống như lúc trước Hòa Thượng Tịnh Không á, là ngài nói là mấy năm nữa tận thế đó, cho nên là biểu đồng bào phải tu rồi dữ lắm đó, cuối cùng đâu có tận thế cái gì đâu. Rồi bây giờ ngài đưa ra cái chiêu này nữa, mình không biết là giống như gỡ gạt hay sao, mình cũng không biết. Cái chuyện đó là cái chuyện là bạn ngài, mình không nói đúng sai, nhưng mình nhìn cái chánh kiến là mình phải thấy mình nói mình đúng. Cái chuyện gì ra cái chuyện đó, không có chuyện nào mà kim thân xá lợi rồi đủ thứ hết trơn á. Tại bạn nói cái này, tại bạn đọa địa ngục, tại bạn cũng chịu nữa, tại vì nó không có đúng chánh pháp. Chuyện gì ra cái chuyện đó, mình biểu người ta tu được, nhưng mà đừng có ma mị chúng sanh thì cái điều đó không có đúng. Cho nên vì vậy đó là mình phải làm sao mà mình thấy cho nó đúng, chứ còn không có khoa học, không có gì hết trơn á. À, còn các thiền sư đó là để lại cái thân, gọi là cái thân gọi là để lại nhục thân đó. Ngài Hám Sơn để lại cái nhục thân, mà 100 năm sau mà tóc ngài nó vẫn ra, móng nó vẫn ra, người tươi như vậy đó. Đại sư Hám Sơn đó là ghê như vậy đó, đến nay không hư hoại gì hết. Giống như Lục Tổ Huệ Năng, cái nhục thân không hư hoại gì hết, mà không có cái người nào mà để nhục thân mà gọi là để cái chữ cái kim thân đó. Tự vì các vị Bồ Tát rất là kính Phật, chỉ có Đức Phật mới gọi là kim thân thôi, chứ còn mình không thể nào. Các vị Bồ Tát cũng không nói dùng cái từ kim thân nữa, không có. Này bà cụ tu niệm Phật bây giờ để lại kim thân rồi, là giống như Phật dùng cái từ kim thân là không đúng. mà nhìn cái xác là biết là cái xác khô rồi, kim đầu kim cho nên cái đó không đúng đâu. Ai tin với tài bản không tin, còn quý vị muốn tin thì quý vị cứ tin đi, chứ còn tài bản không tin. À, đây là nó thuộc về cái góc độ của trí tuệ đó cô, là nói là mình thứ nhất mình phải giải quyết cái tâm của mình trước. Khi mà mình thấy cái tâm là nó là không rồi, nó là giả rồi, thì tự nhiên á là trong khoảnh khắc này không cần tu hành gì hết, tâm của quý vị cũng được bình an. Khi mà tâm bình thì thế giới bình, tâm bệnh thì thế giới nó bình. Chỉ cần tâm mình bình là tự nhiên là thân của quý vị sẽ nhẹ nhàng ra. Bởi vì đa phần cái bệnh của mình đó là hết 80% là do tưởng. Mình bệnh một mà nhiều khi mình nhức đầu có chút xíu à mà mình đi không nổi, đau cái chân á mà chút xíu à mà đi cần nhắc vậy chứ. Vậy đó mà nghe mà trúng số một cái hết bệnh liền à, à ngộ vậy đó.
Thầy không, thầy ví dụ như là có ung thư đi thầy, thì bây giờ mình nếu mình nghĩ là mình không có ung thư, mình không trị thuốc men gì hết thì mình cũng phải chết luôn.
Nếu mà có một cái vi trùng ung thư mà nó xảy ra, thật ra đó là mình phải đi hóa trị hay dùng tất cả những cái dược thảo gì đó để trị cho nó hết những cái vi trùng đó thì nó cũng được, chứ không phải là cũng đúng, chứ không phải là không đúng. Nhưng mà đó là nếu mà cái tâm của vị bình an đó, nhẹ nhàng, tâm mình được an lành tự tại đó, thì cái vi trùng đó nó phát triển rất là chậm, có nhiều khi nó tiêu diệt luôn. Có nhiều người á là bác sĩ chê về rồi, cái học thiền tu thời gian cái tự nhiên cái không có bệnh luôn. Bởi vì cái khoa học nó nói á, nói này nói khoa học luôn chứ không phải là mình dùng cái nữa, là cơ thể mình là một ông bác sĩ giỏi nhất. Cho nên á là nếu mà cái tâm mình nó bình an á là tự nó là nó phát huy ra một cái kháng thể để mà nó tiêu diệt những cái hoại tử, những cái loại vi khuẩn ở trong đó nó không hợp. Cho sở dĩ mà mình không phát huy được một cái năng lực, một cái gọi là một cái kháng thể mà nó triệt để để phá được tất cả những cái bệnh đó, là bởi vì á là mình không cho cái cơ thể này nó phát ra, bởi vì tâm của mình không được bình an. Khi tâm mình bình an á là nó có cái nội lực rất là cái phi thường, cái nội lực này là nó thúc đẩy, nó khiến cho cái cơ thể của mình á là phát ra cái kháng thể. Cho nên quý vị thấy là cái người mà tâm bình an họ ít bị cảm rồi, thường thường lắm, ít bị lắm. Họ cũng bị là tức là cái tâm đó họ mạnh quá đó. Mà nhiều khi họ bị mà cũng lướt qua được hết. Có nhiều người thấy yếu ọp à, mà vậy đó, mà cái tâm họ mạnh đó là không có gì giật quật ngã được hết. Giống như những cái bà mẹ mà ngày xưa cực khổ đó, cũng bệnh hoạn đủ thứ đó, mà cũng gồng gánh nuôi con đủ thứ, bệnh là cũng không thấy bệnh luôn, là cái tâm nó mạnh quá cho nên là khiến cho cái thân của mình đó, nó chứ thiệt ra cái sức ai cũng như vậy, làm cũng mệt chứ không phải không mệt. Nhưng có nhiều người làm suốt ngày à, có nhiều người là làm chút mà hì thở đau đớn khổ sở, nó tâm đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là cái tâm là cái rất là quan trọng. Dù cho mình bệnh bất cứ cái gì, tâm mình bình an á là một ông bác sĩ trị giỏi nhất trong cái cơ thể của mình luôn. Còn thuốc là chỉ cái phụ trợ thôi. Còn nếu tâm mình không bình an thì cái giao cho bác sĩ làm cho cái thân mình sao kiểu gì kiểu, mà cái tâm của mình mà nó bình an rồi là cái sức của mình nó mạnh lắm. Dạ, cái tinh thần mình nó mạnh rồi, nó lướt được hết à. Cho nên á, mình nói mình chết, mình nói mình sống. Mình có quyền mình nói mình chết, mình có quyền nói sống. Người nào tuyệt vọng là cái người đó là cái người bị chết. Người nào không tuyệt vọng là người đã sống. Sau này đó là ở bên Pháp đó, người ta nói đó là phát minh ra cái điều á là mình chết không phải là tim ngừng đập mà chết. Người ta cứ nói là tim ngừng đập là chết đúng không ạ? Tại sao có nhiều người trong nhà xác á họ đi ra, họ đạp bùng 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 họ đi ra, mà tim ngừng đập rồi bác sĩ đo mạch rồi nó đứng hết trơn rồi. Nhưng mà những người đó họ còn có cái niệm sống. Từ cái niệm sống đó bắt đầu là họ khởi lên bắt đầu hoạt động cái thân lại. Giống như cái người mà tu vô diệt tận định á, tim họ đâu có đập, họ đâu có thở đâu mà đập. Nhưng mà khi mà khởi diệt tận định là sao? Họ khởi cái tâm á, là khởi từ cái tâm họ khởi ra. Trong não họ máy động cái não, hoạt động cái bộ não trước,
từ cái bộ não đầu nó hoạt động, nó chiếu chiếu xuống, bắt đầu nó ra lệnh cho bắt đầu tim, rồi bắt đầu nó co giật, nó co bóp bóp lại. Có nhiều người đứng tim rồi, cho nên sau này người ta mới nói đó là con người ta chết không phải là do trái tim, mà chết là do cái này, do cái bộ não. Cho nên là mình nói mình chết là mình chết, mình nói mình sống, cái hiệu lệnh ghê không? Đó, cho nên đó là, dạ, cho nên cố gắng, dạ, rất là khoa học, rất là Phật pháp, chứ không có phải là cái chuyện mà mình nói theo cái chuyện mà ảo tưởng, ảo giác, không có. Rồi. À, thôi mình nghỉ ha. Tối rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.